Trang vẫn thường nói mọi người là nhịp sống hiện tại chúng ta rất là nhanh. Khi mà chỉ mà ngồi nghe một bản nhạc 3 phút đã khó rồi, chỉ đừng nói một bản nhạc sonat của Beethoven dài 20 phút.
Vừa rồi là những lời nhận xét của nghệ sĩ dương cầm 8X Trang Trịnh sau buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển lớn thứ 3 của cô tại Việt Nam vừa diễn ra vào tháng 12 vừa rồi tại Hà Nội. Cho dù rất bận bịu với những kế hoạch riêng cho năm 2013, cộng thêm việc chênh lệch múi giờ tới 12 tiếng, nghệ sĩ Trang Trịnh vẫn dành cho đài VOA vài phút trò chuyện và chia sẻ một vài điều về những suy nghĩ bản thân về âm nhạc cổ điển và những dự án sắp tới của cô ở Việt Nam. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Trang Trịnh với đài VOA Việt ngữ.
Các bạn trẻ hiện nay là được sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin. Vậy thì so với cái thế hệ học piano của bạn và tầm tuổi của bạn, thì thế hệ các em 9X hay thậm chí là 10X ở Việt Nam hiện nay học piano thì có gì khác biệt không?
Theo như mình được biết thì hiện tại ở Việt Nam số lượng người học tăng lên rất nhiều và số lượng những người chơi piano với mục đích là để hiểu về âm nhạc cổ điển cũng đã lớn hơn rất là nhiều. Khi mà thời Trang còn đi học ấy, thì thường những gia đình nào mà cho con học đàn piano thường là muốn con mình được theo nghề, được theo trở thành một nghệ sĩ. Thế nhưng mà hiện tại thì piano cũng đã phổ biến hơn rất là nhiều và rất là nhiều gia đình có điều kiện để cho con học. Dĩ nhiên là trong học viện, trong các trường nhạc ở Việt Nam thì cái trình độ và cái mức độ học thì vẫn chuyên sâu hơn và cao cấp hơn. Trang nhận thấy là ở phương Tây như là ở Anh thì hiện tại đã có rất nhiều những chương trình giảng dạy các nghệ sĩ trẻ như là ở trường Hoàng Gia của Trang chẳng hạn, thì cũng giảng dạy để cho các nghệ sĩ trẻ có nhận biết được sự thay đổi của khán giả, sự thay đổi của thời đại và biết cách làm thế nào để âm nhạc của mình có thể tiếp tục sống và mình tìm cách để biểu diễn âm nhạc của mình với công chúng hiện đại. Và tôi nhận thấy là điều này rất cần thiết ở thế giới cũng như ở Việt Nam hiện tại, là các nghệ sĩ cần phải sáng tạo hơn nữa trong cái phương pháp biểu diễn, không phải thay đổi âm nhạc nhưng mà là sáng tạo trong phương pháp biểu diễn để âm nhạc cổ điển có một chỗ đứng trong cái món ăn tinh thần của người Việt.
Ở nhiều các nước phương Tây, các em học sinh chơi nhạc cụ thì rất là sớm. Nhưng mà ở Việt Nam khi mà hiện tại thì theo mình được biết thì các bậc phụ huynh rất là coi trọng việc học văn hóa. Vậy thì theo bạn, độ tuổi nào là thích hợp nhất để bắt đầu tiếp xúc và học chơi các nhạc cụ mà vẫn cân bằng được việc học văn hóa?
Trang cũng có gặp rất là nhiều bậc phụ huynh và các bậc phụ huynh thì luôn hỏi Trang là bao giờ thì cho con đi học, và họ cũng rất là ngại ngần khi mà cho con đi học nhạc. Cũng bởi vì là thứ nhất là việc học văn hóa quá nặng, và thứ hai là họ cũng nghĩ rằng có một tư tưởng rằng là nếu cho con học đàn thì sẽ không biết là con có tài năng hay không, có đủ tài năng để theo học không. Và Trang vẫn thường tâm sự với họ rằng là hãy cho con mình học đàn thật sớm, có thể học đàn sớm nhất có thể từ 4 tuổi, 5 tuổi. Bởi vì khi mà học piano hay học bất kỳ một nhạc cụ nào thì đó cũng là một cách để con bạn học về cách cảm nhận của thế giới và học về vẻ đẹp của âm thanh. Cha vẫn nói với họ rằng là không ai cho con học toán mà nghĩ rằng là con mình sẽ trở thành nhà toán học, cũng không ai cho con học văn hóa ở trường học tiếng Anh chẳng hạn mà nghĩ rằng con mình sẽ trở thành một dịch giả. Cũng như thế nên chúng ta không nên là nghĩ rằng nếu mà cho con học nhạc thì sẽ phải trở thành một nghệ sĩ chơi đàn, hay là con phải có tài năng gì đó đặc biệt lắm thì mới có thể học nhạc được. Cha vẫn nói với họ là âm nhạc là dành cho tất cả mọi người, và cha nghĩ rằng là tất cả các em bé đều có quyền và đều nên được được cho học âm nhạc ngay từ tuổi nhỏ, từ 4 đến 5 tuổi, nhất là đối với piano thì càng từ 4 đến 5 tuổi chẳng là được tuổi thích hợp để bắt đầu.
Được nhận học bổng để theo học Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh thì thực sự đây là một điều rất là đáng tự hào. Nhưng mà tuy nhiên thì quá trình học ắt hẳn là không dễ dàng mấy. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một vài khó khăn hay kỷ niệm nào đó trong quá trình được không?
Khi Trang Anh Quốc thì lúc đó Trang 16 tuổi, và khi Trang đó đi vào trường Học viện Hoàng gia Anh rồi thì Trang cũng cảm thấy rất là choáng ngợp trước những người bạn cùng trường và những người bạn cùng khóa với mình mà các bạn ấy giỏi hơn Trang rất là nhiều. Trang vẫn nhớ một cái kỷ niệm, đấy là khi mà có một cái lớp học về kiến thức âm nhạc, về lịch sử âm nhạc, và giáo viên có bật một cái bản nhạc giao hưởng và hỏi xem các bạn xem là bản nhạc này được sáng tác năm nào và của ai sáng tác, thì hầu các bạn đều biết, nhưng mà lúc đó thì Trang không biết có câu trả lời bởi vì Trang cũng khi mà ở Việt Nam cũng chưa có cơ hội để mà tiếp xúc với những cái buổi hòa nhạc có chất lượng cao hay là được nghe nhiều băng đĩa như các bạn ở nước ngoài. Và Trang vẫn nhớ là từ đó thì Trang đã phải dành rất nhiều thời gian ở trong thư viện của nhà trường để mà tiếp tục học tập. Còn một kỷ niệm nữa mà Trang cũng nhớ đó là khi mà Trang gặp ông bà giáo của Trang lần đầu tiên tại Lân Đấn, thì Trang mang ba bản nhạc đến cho ông bà nghe. Và Trang chơi hết sức mình rồi, và Trang nghĩ đấy là cách tốt nhất mà Trang có thể thể hiện được. Thế nhưng mà bà giáo thì vẫn vào Trang, nhớ mắt Trang và nói rằng Trang ơi, đây không phải là âm nhạc. Và cảm giác của Trang đó chính là bất ngờ và cũng buồn, là cũng sốc nữa. Thì sau đó thì ông bà mới giải thích là cách Trang đánh lúc đó thì hoàn toàn như là không nghĩ đến cái tư tưởng của tác phẩm, chỉ nghĩ đến cảm xúc của tác phẩm và chỉ làm cách nào để chứng tỏ cho ông bà giáo biết rằng là Trang có khả năng chơi nhạc. Sau khi được ông bà dạy thì Trang cũng nhận ra là một người nghệ sĩ thì phải đặt âm nhạc lên trên cái thôi của mình, và phải đặt tình yêu đối với khán giả, đối với cuộc sống lên trên cả tình yêu đối với âm nhạc. Và khi mà học những bài học lớn như thế này thì Trang cũng mất rất là nhiều thời gian để có thể hiểu và để có thể ngấm những bài học như thế. Đúng là cái khoảng cách khi mà học nhạc ở Việt Nam và khi mà ra thế giới nó rất là xa, và cái điều này làm cho Trang rất là nôn nóng và đã rất là muốn là được chia sẻ những gì mình đã học được ở nước ngoài với những em nhỏ Việt Nam.
Vậy thì theo bạn thì cái điều khó khăn trong việc giảng dạy piano hay là âm nhạc nói chung ở Việt Nam là như thế nào?
Trang nghĩ có khá nhiều cái rào cản. Đầu tiên là về cơ sở vật chất và về những cái cơ hội mà có thể tiếp xúc với cả văn hóa của phương Tây. Thật ra thì âm nhạc cổ điển nó không phải là một thể loại nghệ thuật riêng biệt tách biệt với các loại nghệ thuật khác, mà nó gắn liền rất là chặt chẽ cả với lịch sử và cả với nghệ thuật các loại nghệ thuật khác ở phương Tây, chẳng hạn như là điêu khắc, hội họa hay là văn học. Thì khi mà sống ở Việt Nam, có lẽ là sẽ không có cơ hội nào để có thể chiêm ngưỡng một bức tranh của Monet, hay là khi ở Việt Nam thì rất là khó để xem được vở ballet của Tchaikovsky, và nếu như không xem được vở ballet của Tchaikovsky hay không nghe được một bản một chương trình opera của Mozart chẳng hạn, thì rất là khó để mà chơi được một bản sonata của Mozart hay là một bản piano độc đáo của Tchaikovsky. Điều thứ hai đó là cái phương pháp dạy piano trên thế giới vẫn đang được cập nhật hàng năm. Nhưng mà phương pháp dạy piano ở Việt Nam thì vẫn còn, Trang nghĩ là vẫn còn cần phải cập nhật nhiều hơn. Tuy nhiên là ở thời đại công nghệ thông tin hiện nay với YouTube và với mạng xã hội cũng như là sự phát triển của thông tin Internet thì cũng đã có nhiều hơn những cái cánh cửa để mà bước vào tìm hiểu về âm nhạc phương Tây cũng như là văn hóa phương Tây hơn.
Vậy theo bạn thì việc tham gia vào những cái festival âm nhạc quốc tế có phải là một cách để rèn luyện cái cách mà bạn đã nói lúc trước là để có thể đặt cảm xúc tâm hồn của cái bản nhạc đó lên trên cái tôi của người nghệ sĩ, thì đó có phải là một cách rèn tốt nhất không?
Trang nghĩ là các cuộc thi thì giống như là một con dao hai lưỡi. Các cuộc thi là nơi mà cho những pianist trẻ có một cái áp lực cần thiết để có thể nâng cao được, để có thể tập trung và tập luyện để nâng cao được cái khả năng chơi cũng là cái hiểu biết của mình về âm nhạc. Thế nhưng mà bất kỳ cuộc thi nào cũng thế thôi, trong bất kỳ một con người nào cũng vậy. Khi mà tham dự cuộc thi thì ai cũng mong muốn là mình sẽ chiến thắng, và nhiều khi là cái mong muốn này, cái con người này thì nó sẽ làm cho cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ lớn hơn là cái thể hiện tác phẩm của người đó. Trang nghĩ là các cuộc thi này thì sẽ giúp cho các pianist trẻ trong cái giai đoạn phát triển kỹ thuật cũng như là phát triển âm nhạc là để có sát và học hỏi thêm và có những cái áp lực cần thiết để nâng cao khả năng biểu diễn trên sân khấu, chứ không phải là cách tốt để mà duy trì cả một cái quá trình phát triển nghệ thuật của mình. Các cuộc thi thì như thế nào là một con dao hai lưỡi, và không nên quá lạm dụng nó để mà nuôi cái ước mơ của mình. Cái nghĩa ước mơ không nên đặt cho các cuộc thi, mà ước mơ đặt ở nơi khán giả.
Trước đó bạn cũng có nói về dự định sẽ biểu diễn ở một số các tỉnh thành trong Việt Nam. Vậy thì công tác chuẩn bị của bạn đã đến đâu rồi?
Trang có một dự án biểu diễn Beethoven ấy, thì Trang dự định là sẽ mang chương trình này đến với các cái vùng miền khác của Việt Nam. Ở Việt Nam thì một trong những điều khó khăn nhất để mà tổ chức một buổi biểu diễn ấy, chính là vấn đề tài trợ. Và mình hiện tại thì mình cũng đang đi tìm những cái người mà cái công ty mà hiểu được ước mơ của Trang và hiểu được là cái giá trị của việc mang âm nhạc cổ điển đối với rất trẻ là như thế nào. Khi mà Trang về Việt Nam biểu diễn như thế này thì công tác tổ chức cũng như công tác truyền thông và công tác tài trợ là những cái rào cản lớn nhất để mà mang âm nhạc cổ điển với mọi người. Bởi vì K-pop hay là âm nhạc hiện đại hay là nhạc trữ tình của Việt Nam thì rất là dễ để mà có cơ hội biểu diễn. Thế nhưng mà nhạc cổ điển thì không được ưu ái như thế. Thế nên thế là Trang cũng đang gấp rất là chuẩn bị những cái cùng với ekip của mình để cố gắng mang âm nhạc cổ điển đến với những cái vùng miền mà thường không có cơ hội được nghe nhạc cổ điển như là Cần Thơ hay là các tỉnh Bắc Bắc các tỉnh như Nam Định chẳng hạn. Ngoài cái việc là chuẩn bị về mặt chuyên môn, chuẩn bị những cái với ekip của mình về sân khấu hay là về dàn dựng thì Trang cũng phải dành rất nhiều thời gian để mà nói chuyện với rất nhiều người thì họ cùng bắt sóng và họ cùng hiểu được cái ước mơ của Trang cũng như là cái giá trị của việc làm âm nhạc của mình như khán giả trẻ. Trước mắt chị là Sài Gòn và sau đó thì là Đà Nẵng, Cần Thơ. Trang vẫn thường nói mọi người là nhịp sống hiện tại chúng ta rất là nhanh. Khi mà chỉ mà ngồi nghe một bản nhạc 3 phút đã khó rồi, chỉ đừng nói một bản nhạc sonat của Beethoven dài 20 phút. Thế nên là để đến được với những lớp khán giả trẻ sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin này, trong thời đại mạng xã hội và có thời đại mà mọi người sống gấp gáp như thế này thì cần phải có những cách mới, những cách sáng tạo hơn để mang âm nhạc cổ điển đến với các bạn đâu.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Trang Trịnh đã tham gia trả lời phỏng vấn với đài VOA. Xin chúc bạn sang năm mới sẽ có một sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt sẽ thành công với tất cả những dự án trong năm 2013 này.